bèn con đọa thầy nguyện ra chịu thế. Trời nghe sướng quá, tu mà có guarantee nữa. Bởi vì đâu có sợ đọa đâu, bởi vì có khi hòa thượng đóng lãnh rồi. Nhưng mà khi lớn lên rồi, đi giảng rồi, thành giảng sư rồi, thì các vị thấy rằng cái đó có còn đúng không? Không, thằng nhỏ mình bị gạt thôi. Ông nói rằng nhịn, tu phải nhịn, không phải nhịn có ba lần thôi, mà nhịn cho tới khi thành chánh giác. Nếu các vị nhịn mà thân các vị có thác, thì tâm các vị được nhẹ nhàng. Cảnh Tây Phương con chắc chắn bước sang, bèn con đọa thầy nguyện ra chịu thế. Các phần tử tu vậy mà làm sao đọa được? Làm gì có vụ mà đứng ra chịu thế không? Khỏi chịu. Bởi vì mình đã nhịn, mình tu được cái đó là chắc chắn mình dễ thoát thôi. Đâu có đợi mà ngài phải ra chịu thế. Nhưng mà ngài nói, con nói là để mình an tâm mình tu, mà mình phải tập mình nhịn. Bởi vì con cứ nhịn đi, nhịn nhịn nhịn, chi chi con cũng nhịn hết đó. Bởi vì nghĩa là tất cả thế gian này đó, tức là gọi là cái bằng, nếu các vật nhẫn 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 á, thì tất cả các nhẫn đó là nó có thể tiêu hóa được mọi quan gia và nghiệp báo của mình. Còn ở đây các vị thấy rằng chúng ta phải có một cái sức chịu đựng, gọi là của nhu hòa nhẫn lực, là chúng ta ngoại trừ cái sức mạnh, nếu chúng ta có một cái sức mạnh để giấu đi những cái nỗi buồn riêng tư nào, thì cũng có lúc chúng ta cũng phải có một cái sức mạnh để không có, không cần giấu giếm những chuyện đó. Là lúc đó là gì? Là lúc đó chúng ta có nhu mà có hòa ái trong đó. Ở đây các vị có thấy rõ điều này không? Cho nên thầy nhớ hồi đó thầy có đọc câu chuyện á, có một cái người kia ly dị, bị vợ bỏ, thành ra bắt đầu ông ta sống một cuộc sống là bao giờ ông ta nói là vợ bỏ thì thôi chứ ở nhà mình nuôi con chứ hơi đâu mà sợ. Rồi ông làm gà trống nuôi con, ông lãnh phần nuôi hai đứa con. Sáng kêu tụi nó dậy tắm rửa, trời ơi nó ngủ gà ngủ gật, nó không chịu dậy. Làm đủ thứ mà cho nó dậy đã khó rồi, rồi tắm rửa xong mặc đồ đưa nó đến trường, đưa nó đến trường đã rồi, đúng 3 giờ chiều phải rước nó về. Rước nó về xong rồi lo nó ăn lo nó ấy, bắt đầu nó bày ra đủ thứ trong đời, rồi phải nấu ăn xong bắt đầu tới chiều gom nó lại để tắm rửa xong. Tối thì con gái nhỏ nó bắt phải là hát cho nó nghe, con trai bắt phải đọc truyện cho nó. Ổng làm có 3 ngày thôi mà con người ổng nó thờ, nó bơ phờ hết trơn rồi. Rồi nó đủ thứ chuyện hết trơn á. Rồi nào là đứa thì kể chuyện trong trường bị người ta xé tập, đứa thì nói là bị người ta ăn hiếp. Ngồi nghe cho đã đời rồi các vị không. Đêm đó ổng không còn chịu được nữa, rồi ổng đợi hai đứa con đi ngủ nữa. Ổng đi ngủ, hai đứa con đi ngủ, ổng ráng chịu cho đứa con nó đi ngủ xong rồi. Ổng ra, ổng ra ổng ngồi khóc, khóc nức nở. Trời ơi bây giờ tôi biết thế nào là đàn bà. Thì bây giờ tự nhiên nghe ai rờ dai không, quay lại cái thằng con trai, nó đưa dụng nhất chiếc sườn nó nói: cha cũng cần phải khóc, khóc nữa đi cha. Khóc nữa đi cha. Rồi cái ông nắm được chiếc sườn thôi không, ông khóc một cách ngon lành, ông nghe cái người nhẹ nhàng dễ sợ luôn. Đó là một câu chuyện có thật đó. Cho nên đôi khi các vị thấy rằng đôi khi mình làm đàn ông á, mình thử thay thế vai trò phụ nữ trong vòng vài ngày, các vị biết là trần gian nó thay đổi tên rồi, nó mệt mỏi ghê gớm lắm. Và người đàn ông có một sức mạnh không thể tưởng, nhưng không phải là những cái gì nhỏ nhặt mà những cái gì lúc suốt ở trong gia đình. Cho nên gánh vác cái này là người đàn ông không có muốn đó. Mỗi người sinh ra trong thế gian này, nói một cách khác là nhân quả tạo chúng ta có một vai trò, có một trách nhiệm. Cho nên người đàn ông sẽ làm vai trò của người đàn ông, và người phụ nữ sẽ làm cho vai trò người phụ nữ. Xin đừng có làm đảo lộn vai trò đó. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bước qua một cái bước thứ ba, làm thế nào để các Phật tử có thể ngồi được tòa Như Lai. Khi ngó lên trên chánh điện, các vị thấy là Đức Phật ngồi trên cái gì? Ngồi trên hoa sen. Cho nên có nhiều người tu hành cứ ước mơ rằng mình được ngồi tòa hoa sen, hay thậm chí là mình cầu về tịnh độ là mình sẽ là gì? Là một bông sen. Bông sen trắng, bông sen vàng, bông sen xanh. Bông sen của gì? Của hạ phẩm hạ thanh, cho đến trung phẩm trung thanh, cho đến thượng phẩm thượng thanh. Đó là những cái ước mơ của con người. Bởi vì chúng ta muốn làm một hoa sen, chúng ta làm một hoa sen trong vườn hoa cực lạc. Còn nếu hiện tại những người tu hành ai cũng muốn ngồi trong hoa sen, bởi vì đó người ta tưởng rằng đó là tòa của Như Lai. Nhưng xin thưa các vị, trên thực tế tòa của Như Lai ngày xưa là tòa gì? Là tòa đó bằng cỏ, bằng những cây bàn lượm được trải trên dòng sông. Ngày nay người ta làm những cái tòa rất quan trọng, người ta gọi là tòa của Đức Phật ngồi, gọi là tòa kim cương. Có nghĩa là cái tòa đó nói lên cái tâm kiên cường, cái tâm bất khuất và cái tâm dũng mãnh của Đức Phật. không bao giờ thối chí trước ma quân để đại thắng ma quân và thành Phật đạo, cho nên còn gọi là Kim Cương Tòa. Bây giờ cái hình ảnh mà tất cả mọi người con Phật thấy được, trên hình ảnh của các đức Phật Bồ Tát là ngồi trên tòa sen hay đứng trên hoa sen, là muốn nói lên là những người thành Phật Bồ Tát hay tất cả mọi người chúng ta, nếu muốn được ngồi tòa hoa sen thì chúng ta phải có gì? Phải có một công phu tu hành để làm thế nào chúng ta không bị nhiễm ô. Giống như ở thế gian này mà Đức Phật đã trở thành con người của thanh tịnh và giải thoát, làm thế nào mà chúng ta hiểu được trong đầm gì để bằng sen? Có nghĩa là có lá, có xanh, có bông, có nhị, nhưng mà vươn lên từ bùn nhơ để nở hoa thơm ngát. Cho nên trong thế gian khổ đau này, làm thế nào để mình giải thoát và an lạc? Như vậy là chúng ta biết được cái ý thứ nhất về cái tòa của Như Lai, đó là về hình thức. Còn về nội dung, tức là về cái phần chiều sâu của câu nói này, Đức Phật nói rằng người nào muốn ngồi được tòa Như Lai thì người đó phải có tu hành để thấy được nhất thiết pháp giai dài không. Có nghĩa là làm thế nào mà các Phật tử đạt được một trí tuệ, thấy được rằng tất cả các pháp này nó không có thực tánh của nó, nó chỉ là duyên giả hợp, hôm nay thấy đó rồi mai không có còn nữa, chỉ thấy nó nhờ nhiều duyên hợp lại mà thành hình chứ không có thực tướng, gọi là thấy nhất thiết pháp dài không. Và đây là cái chỗ khó nhất trong ba cái lĩnh vực này. Lĩnh vực thứ nhất các Phật tử có thể thực tập được là gì? Là cố gắng tập từ bi thương yêu mọi người, gọi là các vị bắt đầu đã gì? Đã vào được nhà Như Lai. Và bước thứ hai, các Phật tử có thể chịu đựng với cha, với mẹ, vợ chồng, con cái, với xã hội, với mọi người, để chúng ta có được cái áo của Như Lai, là áo của nhu và nhẫn nhục. Nhưng đến cái bước thứ ba, làm thế nào để ngồi được tòa Như Lai thì chuyện nó không có đơn giản nữa. Đây là một công phu, và đây là một cái sự tu chứng mà cần các Phật tử phải có một cái nỗ lực thiền định để nhận thấy được tất cả các pháp là không có thực tánh của nó. Tại sao nói các pháp là không thực tánh của nó? Là vì ví dụ bây giờ các Phật tử thấy rằng nó không có cái tánh thực của nó. Khi các Phật tử thấy bông hoa cúc màu vàng, lá màu xanh, ra ngoài ruộng thì thấy đất của nó màu đen, thực tánh của nó là không có cố định tánh, cho nên nó có thể thay đổi, nó có thể chuyển hóa và nó nhiều duyên kết hợp và thành, cho nó không có thực tánh của nó. Vì vậy đó các vị, nếu ông tâm thiền chuyện có kể một câu chuyện, kể một câu chuyện thế này. Có một chú tiểu đi hầu một thiền sư nổi tiếng. Một hôm nọ, thiền sư sai chú tiểu đốt trà. Mỗi lần chú tiểu dâng trà thì người ta tặng cho thiền sư một chiếc bình rất cổ, có thể là đời thanh đời đường gì đó, giá trị rất lớn. Cho nên cái bình được lâu năm, thiền sư cũng rất là thích dùng cái bình đó. Thì một hôm nọ chú tiểu đang chuẩn bị pha trà, dọn dẹp rửa làm sao thì rớt xuống bể cái bình trà. Bể bình trà thì trong lòng hoảng hốt sợ hãi, cho nên chuẩn bị kiếm cách giấu đi. Thì lúc đó ông thầy bước vào. Thì ông thầy bước vào thì các vị biết chú tiểu hỏi sao? Thưa thầy, con đọc kinh Bát Nhã thấy có câu sắc tức thị không, không tức thị sắc, và con cũng đọc câu kinh Bát Nhã, và trong kinh Đức Phật nói rằng có phải rằng mọi vật đều là vô thường vô ngã phải không thầy? Không thể mấy. Đúng rồi, con nói là đúng rồi đó. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, và mọi vật thế gian đều vô thường, không có gì có tự tánh của nó cả, không có gì tồn tại của nó cả. Chú tiểu mới bắt đầu rút túi ra. Thưa thầy, cái bình của thầy nó vô thường rồi. Cái bình của thầy bây giờ tới lúc nó vô thường rồi. Ông thầy vẫn an nhiên tự tại. Tại vì sao vậy? Bởi vì thầy là thiền sư mà, cho nên sau này chú tiểu trở thành một thiền sư nổi tiếng. Còn bây giờ mà nếu mình không có được cái nhìn đó, các vị không, cái bình mình vừa rớt xuống mình vô, mình thấy con mình làm bể cái bình mà mình mua mấy chục ngàn rồi, thì mình sẽ làm cho nó một bạc tai đó, rồi đau khổ, rồi lên giết trời ơi. Cái bình từ rồi nhà thăm tu cắt ca cắt cụm mang từ Trung Hoa qua đây, mình nói làm gì đây, làm sao giờ đau khổ. Mà các vị biết nữa rằng bất cứ một bản chất nào, một cái bình, một cái ly bằng thành, là khi vừa ra khỏi cái miệng bình hay ra khỏi cái miệng lò, nó đã mang tính chất bể của nó, nó mang tính chất bể của nó rồi. Nhưng mà bể sớm bể muộn, thời gian đó là vấn đề của nó, nhưng mà thực chất của nó là vì không có thiện. Nếu người nào bám trụ cho nó, nếu người nào đau khổ cho nó,
thì chính người đó phải bị đắm say với cuộc đời này và không giải thoát được, cho nên không thể ngồi tòa của Như Lai. Các vị cứ nghe một câu chuyện thế này. Ở trong một cái làng nọ, người ta nói rằng có một ông thần, tức là bằng đất, mà ông thần nó linh lắm. Ông bằng đất khác mà ông rất là linh. Nếu ai muốn cầu cạnh chuyện gì, nếu ai muốn cúng gì, muốn cầu con đi thi đậu mà thành thẩn cúng dường gà hoặc heo này kia, thì con mình sẽ được đậu. Ai có khổ đau chuyện gì tới cầu thì thần sẽ giúp đỡ quá giải cho linh ứng, cho nên cả làng ai cũng tin hết. Lúc nào nghĩa là quanh năm hương khói đầy đủ, có gà có thịt để cúng cho ông thần đó. Rồi rồi mình gọi là ở đình làng mình họ hay làm những cái tượng thần đó bằng đất. Một hôm nọ có một thiền sư đi ngang, thì khi thiền sư đi ngang qua nghe mới nói rằng trong làng đó có một cái tượng như vậy và mỗi lần người ta phải giết heo với gà cúng. Thiền sư không có muốn chuyện đó nữa, và ngài muốn cho dân làng được giải thoát, cho nên ngài tới đứng trước cái tượng thần, ngài nói rằng: tưởng ngươi là ai, ngươi chỉ là tứ đại hợp thành, là đất, là nước, là đất sét, là ta nắng lên, mà làm gì mà linh. Lấy cái cây gậy ổng khỏ một cái xô xuống bể lần làm 10 mảnh. Xong rồi thiền sư ra đi. Thì dân làng nghe vậy chờ đợi sợ hãi, là ông thần nhũng linh ghê gớm lắm, thế nào thiền sư cũng bị nữa, ít nhất cũng bẻ quẹ ông cổ đi nghi nghi. Thiền sư cũng đi tỉnh queo đi lên, cho đến một hôm kia ông đang đi đường thấy một cái người mặc áo màu xanh đi trước đến, gặp quỳ xuống lại nói: thưa ngài, con là thiên tử, tức là một người gửi trời, nhờ công đức ngài khai thị mà giải thoát nên được làm trời, cho nên xin cảm tạ ngài. Chứ tôi không có đổ ông nào ở trên trời cả. Nói: dạ có, bởi vì con là vị thần trước kia nương vào cái tượng đó, bám vào cái tượng đất đó để mà sống mấy chục năm nay, nhờ người ta cúng kiến và làm các việc bất thiện, nhờ ngài khai thị và phá vỡ kiến giấc của con được công đức đó sanh lên cõi trời, cho nên hôm nay cảm tạ ngài. Các vị thấy không? Cho nên người ta nói rằng chỉ có những người tu hành cao vậy, người là đức trọng quỷ thần kinh, quỷ thần ngồi sợ. Nói vậy rồi các vị đừng có thấy cái tượng mà xô bậy nha. Xô bậy rồi đức mình không có đủ thì sẽ bị quẹo cái tay ra sau lưng. Cái đó kiếm thầy không có giải quyết được, không có trị hết được. Tại vì sao vậy? Tại vì đức chúng ta không có, công phu tu hành chúng ta không có. Còn thiền sư là thấy được rõ ràng hình tướng các pháp vốn là không. Cho nên đây là ứng vào cái chỗ mà các vị thấy là nhất thiết pháp giai không, có nghĩa là nó không có tự đánh của nó. Nó chỉ bằng đất, nó hòa hợp làm thành, nắng nó thì thành. Tại sao có linh? Linh là tại gì? Linh là tại vì người ta nghĩ rằng người ta đặt vào cái niềm tin đó. Nói theo ngôn ngữ ngày xưa nó nói là linh tại ngã, mà bất linh cũng tại ngã. Linh cũng ở trong mình, mà không linh cũng do mình. Cho nên các vị thấy, nếu ở đây có ai ở miền Tây mới biết là miền Miên người ta thờ một vùng đất gọi là ông gì? Ông Tà. Ông Tà, cho nên lấy cục đá đem về để giúp cây là ông Tà linh lắm, không ai dám đụng cũng hết trơn. Nhưng mà nếu mình không biết á, thì mình linh ông Tà, ba ông Tà mình làm lò bếp mình nấu ăn không sao cả. Nhưng nếu người Miên mà đụng tới ông Tà đó là coi như về họ bị sốt, bị ban, bị đau, bị tiêu chảy đủ thứ hết. Có nghĩa là linh tại ngã mà bất linh tại ngã. Nếu mình không biết, không tin thì mình sẽ không bị những khổ đau đó. Tuy nhiên có những thế giới vượt ra ngoài tầm mắt của chúng ta, tức là thế giới gọi là thế giới của thứ ba, thì mình chính nghi điển chi, có nghĩa là đừng bao giờ đụng đến. Thế giới không phải là của mình, những cái gì gần gũi mình là cha là mẹ là vợ chồng con cái và xã hội, mình biết chừng đó là mình quá mệt rồi. Còn những thế giới bên ngoài mình phải chính nghi điển chi, bởi vì các vị không thể bước qua cái lĩnh vực đó được. Khả năng của chúng ta có một giới hạn thôi đó. Thì khi nào người nào có thể thấy được hình ảnh đó, tức là thấy được cái tất cả các pháp được dụng lên, gọi là dụng một cách chắc chắn mà không phải xuyên qua những quá trình suy tư chắc mắc mà thành hình, thì cái đó được gọi là thấy tất cả các pháp đều là không. Khi đó các Phật tử ngồi tòa Như Lai. Cho nên á, khi nào á, các Phật tử vào chúng tôi là các Phật tử hình dung được ba cái khi nãy thì chúng ta thấy. Cái thứ nhất á, là chúng ta nương vào cái tướng, chúng ta không chấp cái tướng, cái màu áo làm nên con người, mà chúng ta biết được rằng đó là do cái tâm hồn của chúng ta có nhu hòa và nhẫn nhục.